Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Thứ sáu tuần thứ 13 mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-theo. Chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-theo đang ngồi ở đó. Người bảo ông, anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ người rằng, tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc. Người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, giả như một cơ quan từ thiện chỉ lo giúp những người giàu có mà thôi, thì đúng là điều bất thường, khó dung thứ. Hay giả như một nhà thương nào đó chỉ nhận săn sóc những người khỏe mạnh thôi, thì quả là ngược đời, không thể chấp nhận. Cũng vậy, Đức Giêsu sẽ không còn là Chúa của lòng thương xót, sẽ không còn là đấng cứu độ, nếu Ngài chỉ đến với những con người tự cho mình là công chính thánh thiện. Trái lại, Đức Giêsu không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Câu nói ngắn ngủi ấy cho thấy sứ mạng của người khi đến trần gian là yêu thương, tìm kiếm và cứu vớt những người khốn cùng, những người tội lỗi. Cả cuộc đời Đức Giêsu, Ngài đã sống lựa chọn ấy. Quả vậy, xuyên suốt tin mừng cho chúng ta thấy, những người đau khổ, những người bất hạnh, những người bệnh tật, những người bị xã hội bỏ rơi, đặc biệt là những người tội lỗi, tất cả đã trở thành đối tượng yêu thương một cách đặc biệt của Đức Giêsu. Và như thế, mỗi người chúng ta cũng là đối tượng được Đức Giêsu yêu thương một cách đặc biệt. Bởi lẽ, trước mặt Thiên Chúa, ai trong chúng ta thật sự hoàn hảo, thánh thiện? Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là Đức Giêsu đã sống chọn lựa ấy đến cùng, bất chấp mọi chống đối, mọi rào cản từ phía con người. Bài tin mừng con vừa đọc là một trong nhiều trường hợp cho thấy Đức Giêsu luôn gặp chống đối khi Ngài chọn lựa yêu thương những con người bị khinh dễ, bỏ rơi. Và ngay cả cái chết mà con người dành cho Ngài cũng không là trở ngại tuyệt đối khiến Đức Giêsu từ bỏ lựa chọn yêu thương những người tội lỗi. Đơn giản vì đó là sứ mạng của Ngài khi đến trần gian. Thật thế, trên thập giá, Đức Giêsu đã không để cho lòng thù hận giết chết tình yêu mà Ngài dành cho những con người tội lỗi. Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Đức Giêsu cầu xin Chúa Cha tha thứ cho chính những kẻ giết hại mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, nếu Đức Giêsu đã chọn những con người bất hạnh, những con người tội lỗi làm đối tượng yêu thương và phục vụ, thì Kitô hữu chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác ngoài chọn lựa yêu thương và phục vụ nhau, nhất là những người bị bỏ rơi, bị khinh miệt. Và cũng như Đức Giêsu, chúng ta được mời gọi yêu thương và phục vụ những con người đó đến cùng, bất chấp những khó khăn, trở ngại. Lạy Chúa, xin cho con luôn xác tín rằng yêu thương và phục vụ những người bé mọn là yêu thương phục vụ chính Chúa. Amen.
Giữa những sao đồng của nhân thế nổi trôi, giữa những sụp sôi tranh chấp trong kiếp người, giữa những đẹp tươi hay ê chê thất bại, con xin dành một cõi rất riêng tư cho Giêsu, đừng tình yêu thẳm sâu. Cho Chúa một cõi riêng tư trong lòng con, Chúa thương chi. Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân trần. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ơn tình, niềm vui phút an bình giữa những u hoài và lo lắng ngày mai. Giữa những đồi thanh được mất hơn thua này, giữa những cuồng say đam mê chân gian này, xin giữ lại một cõi rất riêng tư cho Giêsu, đừng lòng con náo nương. Một cõi riêng tư trong lòng con còn phát xuân ra đi dân thân cho cuộc đời nhân gian. Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình, niềm vui phút an. Thank you.
tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha thiết lập Ủy ban các vị tử đạo mới. Đức Thánh Cha Francisco thiết lập Ủy ban các vị tử đạo mới chứng nhân đức tin tại Bộ Phong Thánh để soạn thảo danh mục tất cả những người đã đổ máu đào để tuyên xưng Chúa Kitô và làm chứng về tin mừng. Tông thư ký ngày 3 tháng 7 và được công bố hôm 5 tháng 7 cho biết Đức Thánh Cha thành lập ủy ban này đứng trước điểm tượng năm thánh 2025, đón tiếp chúng ta như những người lữ hành hy vọng, và Ngài khẳng định rằng các vị tử đạo trong giáo hội là những chứng nhân về niềm hy vọng xuất phát từ niềm tin nơi Chúa Kitô và khích lệ đức bác ái chân thực. Niềm hy vọng duy trì sinh động sắc tính sâu xa, theo đó sự thiện mạnh hơn sự ác, vì Thiên Chúa trong Chúa Kitô đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Ủy ban này sẽ tiếp tục công cuộc tìm kiếm đã được khởi sự nhân dịp đại năm thánh 2000 để xác định các chứng nhân đức tin trong 1/4 đầu tiên của thế kỷ này và rồi sẽ tiếp tục trong tương lai. Thực vậy, qua mọi thời đại, các vị tử đạo đã đồng hành trong cuộc sống của giáo hội và triển nở như những hoa trái tuyệt hảo trong vườn nho của Chúa và cả ngày nay nữa. Như tôi đã nói nhiều lần, ngày nay các vị tử đạo đông đảo hơn nhiều so với những thế kỷ đầu tiên. Họ là các giám mục, linh mục, những người thánh hiến nam nữ, giáo dân và các gia đình tại các nước trên thế giới khi hiến mạng sống đã nêu một bằng chứng tột đỉnh về tình yêu. Như Thánh John Paul II trong tông thư ngàn năm thứ ba đang tới đã viết, cần làm tất cả để gia sản của đông đảo các chiến sĩ vô danh của đại chính nghĩa Thiên Chúa không bị mai một. Ngày 7 tháng 5 năm 2000, các vị đã được nhắc nhớ trong một buổi cử hành tại hiến trường Colosseo trước sự hiện diện của đại diện của các cộng đồng Kitô đến từ các nơi trên thế giới để cùng với giám mục Roma gợi lại sự phong phú của điều mà sau đó chính tôi đã định nghĩa là phong trào đại kết bằng máu. Trong năm thánh sắp tới, chúng ta cũng sẽ họp nhau để cử hành buổi tưởng niệm tương tự. Đức Thánh Cha minh xác ý nghĩa việc làm của ủy ban như sau. Sáng kiến này không có ý thiết lập các tiêu chuẩn mới, theo giáo luật, về kiểm chứng sự tử đạo, nhưng tiếp tục tìm kiếm những người ngày nay vẫn còn bị giết chỉ vì họ là Kitô hữu. Vì thế, vấn đề ở đây là tiếp tục việc khảo sát lịch sử để thu thập những chứng tá cuộc sống cho đến độ đổ máu đào của các anh chị em chúng ta, để ký ức của họ nổi bật như kho tàng mà cộng đoàn Kitô gìn giữ. Sự nghiên cứu này không phải chỉ liên quan đến giáo hội Công giáo, nhưng nới rộng tới tất cả các hệ phái Kitô. Cả thời nay, với những thay đổi sâu rộng, các tín hữu Kitô tiếp tục chứng tỏ sức sinh động của bí tích rửa tội liên kết chúng ta trong bối cảnh có rủi ro lớn. Thực vậy, không thiếu những tín hữu tuy biết những nguy hiểm nhưng vẫn biểu lộ đức tin hoặc tham dự thánh lễ Chúa Nhật. Những người khác bị giết trong lúc trợ giúp vì tình bác ái, những người nghèo chăm sóc những người bị gạt bỏ khỏi xã hội, gìn giữ và thăng tiến hồng ân hòa bình và sức mạnh của sự tha thứ. Có những tín hữu khác là những nạn nhân âm thầm, riêng rẽ hoặc trong nhóm của những đảo lộn lịch sử. Chúng ta mắc nợ lớn đối với tất cả những người ấy và chúng ta không thể quên họ. Công việc của ủy ban sẽ giúp thiết lập, cạnh những vị tử đạo được giáo hội chính thức công nhận, những chứng tá có bằng chứng và những anh chị em ấy của chúng ta, giữa một hoàn cảnh rộng lớn trong đó, vang dội một tiếng nói duy nhất của các vị tử đạo Kitô. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết, ủy ban mới được thiết lập cần sử dụng sự đóng góp tích cực của các giáo hội địa phương liên hệ, các dòng tu và tất cả thực tại Kitô theo những tiêu chuẩn mà chính ủy ban sẽ đề ra.
Tin Roma, Đức Hồng Y Zuppi tường trình cho Đức Thánh Cha về chuyến đi Moscow. Hôm 4 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y Matteo Zuppi, tổng giám mục Bologna, chủ tịch hội đồng giám mục Ý, cho biết Ngài đã tường trình cho Đức Thánh Cha Francisco về chuyến đi từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 6 vừa qua tại Moscow, theo sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha để góp phần làm lắng dịu tương quan giữa Nga và Ukraine. Đức Hồng Y Zuppi đã giải thích với giới báo chí rằng chuyến đi tại thủ đô của Nga quy trọng tâm vào vấn đề các trẻ em Ukraine bị đưa sang Nga, và Đức Hồng Y nói rằng chúng tôi hy vọng bắt đầu từ những trẻ em nhỏ nhất, vốn là những người mong manh yếu đuối nhất. Trả lời câu hỏi đâu là giai đoạn kế tiếp? Đức Hồng Y Zopi trả lời, chúng tôi phải đề ra một cách thức và thực hiện càng sớm càng tốt những gì có thể làm. Khác với chuyến đi tại kỳ thép trong hai ngày, mùng 5 và mùng 6 tháng 6 vừa qua, tại Moscow vừa nói, Đức Hồng Y Matteo Zopi không gặp gỡ các vị lãnh đạo chính quyền, nhưng hai lần gặp ông Yuri Ushakov, cố vấn ngoại giao của Tổng thống Putin, gặp gỡ thượng phụ chính thống Nga Kirin và bà Marianova Belova, ủy viên của Tổng thống về vấn đề quyền của các trẻ em. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 2 tháng 7 vừa qua, Gian Caruso, tuyên úy Cộng đoàn Công giáo Ý và là người đã sống tại Nga từ 25 năm này, nói rằng chuyến đi của Đức Hồng Y Zupi tại Moscow là một biến cố lịch sử, sẽ mang lại những thành quả không ngờ. Cha tái bày tỏ hy vọng chiến tranh không phải là tiếng nói cuối cùng.
Tin Jerusalem, Đức Thượng phụ Pizzaballa kêu gọi ngưng chiến tại Jenin. Đức Thượng phụ Pier Battista Pizzaballa, thủ lãnh Công giáo Latin tại Thánh Địa, kêu gọi ngưng chiến ngay tại Jenin, thuộc miền Tây Jordani, trên lãnh thổ của người Palestine. Trong thông cáo công bố hôm 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thượng phụ nói rằng, trong hai ngày qua, thành Jenin đã bị một cuộc tấn kích chưa từng có của quân đội Israel, gây ra nhiều thiệt hại, trong đó cũng có một giáo xứ Công giáo Latin ở địa phương. Chúng tôi lên án hành động bạo lực này và yêu cầu ngừng chiến tức khắc. Chúng tôi hy vọng đến sự tìm kiếm hòa bình và đối thoại để phòng ngừa những cuộc tấn công trong tương lai và không thể biện minh được chống lại dân chúng. Theo Israel, cuộc hành quân tại Jenin là để chống lại những cơ cấu hạ tầng khủng bố, nơi mà người ta hoạch định những cuộc tấn công, chứa các kho vũ khí và được dùng như nơi ẩn náu cho những dân quân liên hệ tới các cuộc khủng bố. Kết quả là có ít nhất 8 người Palestine bị giết và khoảng 30 người bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng. Sự đáp trả của Palestine đã diễn ra ngay và hôm 4 tháng 7 tại Tel Aviv, một thanh niên Palestine gốc tại thành Hebron đã dùng xe ô tô để cố ý gây tai nạn và làm bị thương nặng 7 người trước khi bị một thường dân Israel võ trang bắn chết. Lực lượng Hamas và Jihad Hồi giáo đã kêu gọi người Palestine liên kết với cuộc đấu tranh của các dân quân ở Jenin chống lại các cuộc hành quân của Israel.
In Roma, Caritas quốc tế phê bình quốc tế ngưng trợ giúp lương thực cho Ukraine. Caritas quốc tế hiệp tiến với các giáo hội Kitô ở Ethiopia kêu gọi quốc tế mở lại ngay việc trợ giúp lương thực cho dân chúng tại Ethiopia bên Phi Châu. Từ ngày 30 tháng 3 năm nay, chương trình lương thực của Liên Hiệp Quốc gọi tắt là PAM và cơ quan Mỹ trợ giúp phát triển quốc tế gọi tắt là USAID đã ngưng chương trình cứu trợ lương thực cho dân chúng tại miền Tigray và Bắc Ethiopia vì có những phúc trình nói về những vụ ăn trộm đồ cứu trợ. Liên Hiệp Quốc thông báo những biện pháp an ninh chặt chẽ hơn để giúp cho các đồ cứu trợ thực sự được đưa tới những người đang cần được giúp đỡ. Sau đó, việc ngưng cứu trợ này được nới rộng tới toàn lãnh thổ Ethiopia. Các vị lãnh đạo Kitô ở nước này đã lên tiếng kêu gọi các tổ chức quốc tế thu hồi các biện pháp vừa nói. Vào đầu tháng 7 này, tân Tổng thư ký Caritas quốc tế, ông Alistair Dutton, cũng lên tiếng và nói rằng, trong 3 tháng, hàng triệu người cần được trợ giúp nhân đạo đã bị tước bỏ lương thực, với hậu quả là tình trạng sức khỏe và an ninh của những người vốn đã bị chấn thương và thiếu thốn vì chiến tranh từ 2 năm qua và toàn bị nạn hạn hán. Theo ông Dutton, mặc dù những trợ giúp sinh tử, trong đó có những chương trình dinh dưỡng cho các phụ nữ và trẻ em, nước uống và hỗ trợ các hoạt động nông nghiệp và phát triển vẫn được tiếp tục, nhưng việc ngưng phân phối lương thực cho phần còn lại của dân chúng đang đe dọa thêm sinh mạng con người, nhất là những người cao niên và những người ở trong tình trạng sức khỏe yếu kém, các trẻ em và những người di tản nội địa. Ông nói, dân chúng đang chết đói. Trong những tuần lễ gần đây, hàng trăm người đã chết tại vùng Bắc Bang Tigray vì thiếu lương thực. Đây là điều vô nhân đạo và không hợp với luân lý. Thông cáo của ông Tổng thư ký Caritas quốc tế cũng nhấn mạnh, nạn ăn cắp và tham nhũng về trợ giúp lương thực là điều không thể dung thứ và những kẻ trách nhiệm phải trả lời về vấn đề này. Cần tiến hành việc điều tra kỹ lưỡng và đề ra các biện pháp trách nhiệm minh bạch để tránh những vụ ăn chặn đồ cứu trợ trong tương lai, nhưng không thể để những người vô tội phải chịu đau khổ trong thời gian thi hành các biện pháp đó và phải trả giá vì những vụ lạm dụng do những người khác.
Xin giáo phận Hà Tĩnh. Hội nghị Linh mục đoàn giáo phận Hà Tĩnh. Sáng thứ Tư, ngày 5 tháng 7 vừa qua, Linh mục đoàn giáo phận Hà Tĩnh đã tề tựu tại trung tâm mục vụ giáo xứ chính tòa Văn Hạnh để tham dự hội nghị Linh mục đoàn giáo phận. Mục đích của hội nghị nhằm thành lập hội đồng linh mục và một số công việc quan trọng khác. Cũng trong dịp đặc biệt này, 41 linh mục có trong danh sách tuyên chuyển sẽ nhận bằng bổ nhiệm. Đúng 8 giờ, hội nghị linh mục đoàn được khai mạc qua lời cầu xin ơn Chúa Thánh Thần. Đức cha Louis Nguyễn Anh Tuấn, giám mục giáo phận Hà Tĩnh, đã phát biểu khai mạc hội nghị. Đức cha đã bày tỏ niềm vui mừng khi được gặp gỡ linh mục đoàn. Sau 3 tháng được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm giám mục chính tòa giáo phận, bây giờ Đức cha Louis muốn kiện toàn cơ cấu tổ chức trong giáo phận một cách chặt chẽ hơn, đặc biệt là việc thành lập hội đồng linh mục, các ban chuyên trách, ban đào tạo và kiện toàn nhân sự tòa án khu phối giáo phận. Cách đặc biệt, Đức cha nhấn mạnh sự cần thiết và tầm quan trọng của việc thiết lập hội đồng linh mục giáo phận. Theo đó, hội đồng linh mục là đoàn thể tư tế giống như nghị viện của giám mục, đại diện cho linh mục đoàn, giúp giám mục lãnh đạo giáo phận chiếu theo quy tắc của luật, nhằm mục đích cổ võ tối đa lợi ích mục vụ của phần dân Chúa được ủy thác cho Ngài. Tiếp đến, hội nghị đã diễn ra trong tinh thần hiệp thông, đối thoại và lắng nghe. Các thành viên được linh mục đoàn bầu cử bằng phiếu kín qua các nhóm họp liên khóa và các giáo hạt. Chiếu theo quy tắc của luật và xét theo tình hình thực tế của giáo phận Hà Tĩnh, hội nghị đã thống nhất bầu ra hội đồng linh mục giáo phận Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2023-2028. Sau chương trình hội nghị là nghi thức trao bằng bổ nhiệm và tuyên xưng đức tin của 41 linh mục có danh sách tuyên chuyển trong giáo phận trước sự chứng kiến của đức giám mục và linh mục đoàn giáo phận. Đức cha Louis cũng bày tỏ những tâm tư và thao thức của Ngài về việc tuyên chuyển. Ngài nhấn mạnh, quyết định bổ nhiệm là ý muốn của Thiên Chúa trên anh em. Bởi thế, anh em linh mục hãy đón nhận trong đức tin với tất cả tâm hồn và lòng yêu mến. Hội nghị kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày. Sau đó, đức cha và linh mục đoàn của Ngài đã dùng bữa cơm thấm đượm tình huynh đệ và hiệp thông tại tòa giám mục giáo phận.
Tội lỗi về với Ngài để con nên sạch trong. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài thứ tha. Về với Ngài lòng sướng vui hạnh phúc, về với Ngài hồn con được nghỉ ngơi. Lạy Chúa là đấng con tôn thờ, con yêu mến Ngài vì được Ngài mến
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Người nông dân nọ luôn sống trong cảnh đói khổ, vì không chịu canh tác loại cây gì. Thấy vậy, người hàng xóm cạnh nhà ngỏ ý muốn giúp đỡ. Ông hỏi người nông dân, này bác, vụ mùa năm nay, bác có muốn trồng lúa mạch không? Tôi sẽ giúp bác hạt giống. Người nông dân đáp, không, tôi sợ ông trời hạn hán, lúa mạch sẽ khô héo. Người kia lại hỏi, vậy bác có trồng cây bông không? Người nông dân tỏ vẻ ngần ngại, không, tôi sợ côn trùng tàn phá hết bông. Người kia hỏi tiếp, vậy bác muốn trồng loại cây gì? Người nông dân lắc đầu nói, tôi thực không muốn trồng một loại cây gì cả. Để bảo đảm an toàn và không sợ thất bại, nghe được câu trả lời trên, người hàng xóm thất vọng ngao ngán nói thầm, thật là một người yếu nhược, không dám mạo hiểm đối mặt với thử thách, không tìm cách khắc phục khó khăn mà chỉ tìm cách bỏ cuộc, thì chẳng làm được việc gì. Quý vị và các bạn thân mến, theo lẽ thường, ai cũng mong muốn có được cuộc sống đầy đủ tiện nghi, an nhàn sung túc. Ai cũng chọn cho mình công việc nhẹ nhàng, có danh tiếng và được hưởng nhiều lợi lộc. Khi hoàn cảnh sống thuận lợi, chúng ta có nhiều cơ hội tốt để đạt được ước mơ. Trái lại, ai cũng sợ phải hy sinh phục vụ, sợ phải đương đầu với những khó khăn. Có gieo, ắt sẽ có gặt, có làm sẽ có hưởng, đó là quy luật của cuộc sống. Vì lười biếng và ngại khó, người nông dân không cày cấy gieo trồng, nên ông không được hưởng mùa màng tươi tốt. Trên con đường thành công, không có dấu chân của người lười biếng. Quả thật, thành công nào cũng phải được dệt nên từ lao nhọc và cố gắng. Quan sát cuộc sống của loài ong, loài kiến, chúng thật chăm chỉ cần mẫn để có được giọt mật ngọt và thức ăn đủ dùng cho từng ngày sống. Đôi khi những khó khăn nghịch cảnh lại là cơ hội giúp chúng ta rèn luyện nhân cách và sự bền chí. Mỗi người một công việc, một phận vụ khác nhau để đóng góp vào sự tồn vinh của cộng đồng nhân loại. Chúng ta đừng chỉ vô tư hưởng dùng mà không cộng tác xây dựng cuộc sống. Đã có lần Chúa Giêsu lên án một cây vả suốt 3 năm mà không sinh được trái nào, vì vậy, chủ vườn nên chặt nó đi. Cây vả đó không biết rằng, nó đang ăn bám làm hại đất màu, sống vô trách nhiệm, không đáp lại sự mong đợi của chủ vườn. Thiên Chúa ví như người chủ vườn, luôn kiên nhẫn tạo cho cây vả một cơ hội sống, với điều kiện, nó phải trổ hoa kết trái trong vụ mùa năm tới. Là Kitô hữu, chúng ta đừng an phận thu mình lo cho sự an toàn của bản thân, nhưng hãy sống niềm tin, tích cực phát huy những điều tốt. Thế giới cần những Kitô hữu dám dấn thân để làm vinh danh Thiên Chúa. Thế giới cũng bày ra trước mắt ta những tiện nghi, giải trí, thú vui, tiêu khiển và thoát ly thực tế, để tìm một cuộc sống dễ dãi. Chúng ta có dám lội ngược dòng để lắng nghe và thấu cảm những nỗi khổ đau phiền muộn của con người? Trong tông huấn hãy vui mừng hoan hỷ, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh về sự cấp thiết phải nên thánh trong thế giới hôm nay. Chúng ta đừng nghĩ rằng mình tôn vinh Thiên Chúa chỉ bằng việc thờ phượng và cầu nguyện hoặc giữ luật đạo đức. Nhưng chúng ta đừng quên rằng tiêu chuẩn để phán xét cuộc đời chúng ta trước hết là những gì ta đã làm cho tha nhân. Việc thờ phượng Chúa sẽ hữu ích hơn khi ta hiến mình sống quảng đại phục vụ tha nhân. Biết bao người túng thiếu đang cần ta giúp đỡ, biết bao vết thương cần ta xoa dịu chữa lành. Càng dấn thân bao nhiêu, chúng ta càng trở nên giống Thiên Chúa bấy nhiêu. Càng quảng đại cho đi, chúng ta càng được đền đáp. Một khi con tim ta tràn đầy tình yêu, con tim ấy càng có khả năng trao ban. Vì yêu thương nhân loại, Đức Giê-xu đã cho đi tất cả, cho đi mạng sống mình. Càng cho đi, tình yêu nơi Đức Giê-xu càng lớn mạnh, càng lan rộng đến tận cùng thế giới. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa đã cất tiếng mời gọi chúng con đi theo Chúa, để được hưởng hạnh phúc là sự sống đời đời. Xin cho chúng con quảng đại dấn thân phục vụ với tất cả niềm yêu mến. Xin cho chúng con sức mạnh để thắng vượt con người yếu đuối của mình, biết khiêm nhu cộng tác với ơn Chúa, làm cho đời sống của chúng con trổ sinh hoa trái thiêng liêng. Amen.
Theo kiêu nhẫn sẽ gặp quang vinh, theo tha thứ sẽ gặp được an bình. Theo thành thật gặp được niềm tin, theo lòng tốt gặp với thân tình. Theo kiên nhẫn sẽ gặp quang vinh, theo tha thứ sẽ gặp được an bình. Khóc buồn gì theo thánh thân gặp trên niềm tin, theo lòng tốt gặp tới thân tình, theo kiên nhẫn sẽ gặp quang vinh, theo tha thứ sẽ gặp được an bình, theo cây đắng sẽ tăng vị tiền, theo kiếm lưỡi đang theo lo lắng tay trắng âu lo, theo tội lỗi suốt đời gặp tội lỗi, theo thành thân gặp được niềm tin, theo lòng tốt gặp được thân tình, theo kiên nhẫn sẽ gặp quang vinh, theo tha thứ sẽ gặp được an bình. Thân tình theo kiên nhẫn sẽ gặp quang vinh, theo tha thứ sẽ gặp được an bình.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.